Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 12, năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ hai mùa vận, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 11, câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý vị và các bạn thân mến, có một sự mâu thuẫn không đồng nhất của những người thời Chúa Giêsu là ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Họ cho sự hãm mình của Gioan là điên khùng và sự dấn thân của Chúa Giêsu là phóng túng. Thế nào thì họ cũng cố gắng tìm được lý do để chỉ trích. Vấn đề lớn ở đây là quan điểm nhìn nhận về một đấng cứu thế của họ khác với sự mặc khải của Chúa Giêsu. Trong tác phẩm Sự thật về sự phủ nhận, tác giả Adrian Pardon đã nói rằng tâm lý con người luôn cố gắng chối bỏ những sự thật không phù hợp với thế giới quan của họ. Quả thực như thế, giữa những người có cùng quan điểm thì họ sẽ dễ dàng đồng thuận với nhau. Điều này không liên quan đến đúng hay sai hay kiến thức, chỉ cần một nhóm người chung một thế giới quan, cùng chung quan điểm thì họ sẽ dễ dàng đồng thuận với nhau hơn là nhóm người không chung thế giới quan, không chung quan điểm. Chẳng hạn, trong nhóm các tông đồ của Chúa, tuy họ không đi theo Chúa, nhưng quan điểm về một đấng cứu thế mà phải chịu khổ nạn và chịu chết nhục nhã không phải là suy nghĩ của họ. Nên, khi sự cố xảy ra, họ đã dễ dàng bất đồng với ý Chúa, thậm chí rời bỏ Chúa. Điều này ta có thể thấy khi Chúa Giêsu nói về bánh hàng sống, hay đối với Giuđa Iscariot, cho dù Chúa có giải thích cho ông bằng nhiều cách, nhưng quan điểm của ông về một đấng cứu thế không giống như Chúa Giêsu, nên cuối cùng ông vẫn trở thành kẻ phản bội. Như thế, khi người ta đã không chung quan điểm, thì cho dù đó là sự thật, là điều đúng đắn, nhưng họ vẫn dễ dàng tìm cớ để không muốn nghe hay không đồng thuận, thậm chí họ còn tìm cớ để chỉ trích. Họ chỉ trích bằng mọi giá, thậm chí lời chỉ trích đó bất nhất với chính quan điểm của họ. Họ có thể phê phán một ai đó, một tổ chức nào đó bằng những luận điệu và những lý do hoàn toàn trái ngược nhau. Khi người ta đã cố tình không chịu hưởng ứng, thì dù mời gọi thế nào đi nữa, họ cũng sẽ khư khư, giữ vững định kiến và không bao giờ hưởng ứng. Những lúc như thế, thì người lớn cũng như trẻ nhỏ không chịu tham gia bất cứ trò chơi nào. Như thế, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, có ích hơn nếu chúng ta không còn phê phán giáo hội hay phê bình người khác theo thành kiến riêng và sự cố chấp của mình. Mỗi người là mỗi cành hoa mà Chúa đặt để trong vườn giáo hội. Vì thế, nơi mỗi người sẽ có những nét đặc thù và phương pháp khác nhau để làm vinh danh Chúa. Không ai có thể sao chép hay bắt người khác phải giống mình hết. Vì thế, đừng vì sự khác biệt mà chúng ta chống đối, loại trừ và bất hợp tác với nhau, nhưng hãy đón nhận và cùng nhau xây dựng giáo hội của Chúa trong sự phong phú của từng cá nhân. Như lời của cha tổ phụ Biện Đức Thuận, đấng sáng lập đan viện Si Tô Phước Sơn, đã nói với anh em dòng rằng: hễ khi nào chúng ta xét lỗi kẻ khác, thường lầm luôn 10 lần chưa được 1 lần trúng. Chúng ta xét về ý lành thì có ích luôn. Ai hay xét trái cho anh em thì tự chứng tỏ mình là kẻ xấu. Mình xấu nên cũng ngờ người ta xấu như mình. Cũng như một người đau bệnh sốt rét, hễ ăn chi vào miệng cũng kêu đắng, nhưng chẳng phải tại thức ăn đắng, song bởi tại có bệnh. Lạy Chúa, sự khác biệt mà Chúa ban cho con để làm cho con nổi bật hơn người khác, cũng là sự khác biệt mà Chúa cũng ban cho những người khác. Xin Chúa giúp con ý thức được điều đó, để con có thể đón nhận và tôn trọng các quan điểm của anh chị em mình, ngõ hầu cộng tác với nhau trong công trình xây dựng nước Chúa giữa trần gian này. Amen.
Chúa thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Syria. Sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng về tình hình tại Syria, ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Đức Thánh Cha nói: "Hằng ngày tôi theo dõi những gì đang xảy ra tại Syria trong thời điểm rất tế nhị của lịch sử đất nước này. Tôi cầu mong rằng người ta đạt tới một giải pháp chính trị, không tạo thêm những xung đột và chia rẽ mới, nhưng thăng tiến trong tinh thần trách nhiệm sự ổn định và thống nhất của Syria. Tôi cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, nhân dân Syria có thể sống trong hòa bình và an ninh trên đất nước yêu quý của họ, và các tôn giáo khác châu có thể đồng hành trong tình thân hữu và tôn trọng nhau vì công ích của đất nước đã chịu đau thương vì bao nhiêu năm chiến tranh."
Tin Aleppo, Syria. Cuộc gặp gỡ thứ hai tại Aleppo giữa các thủ lãnh Kitô và đại diện phiến quân. Hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 12 vừa qua, tại thành phố Aleppo đã diễn ra cuộc gặp gỡ thứ hai giữa các vị thủ lãnh của tất cả các giáo hội và cộng đồng Kitô hiện diện tại địa phương với các đại diện của các nhóm võ trang đã chiến thắng tại Syria. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi Tổng thống Bashar al-Assad tị nạn sang Moscow và phiến quân chiến lược thủ đô Damascus. Đức cha Antoine Odo, dòng tên giám mục Công giáo Càn Đề, nói với hãng tin Fides: "Tất cả chúng tôi đều hiện diện, gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ, và đây là một cuộc gặp gỡ tích cực." Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tu viện của các cha dòng Francisco và cũng là nơi có tòa đại diện tông tòa tôn giáo Latin. Đức cha Odo nói: "Chủ đích của đại diện các lực lượng võ trang này dường như để tạo tin tưởng. Những mong đợi tốt đẹp, nhất là chúng ta cần để ý rằng, trước đây chúng tôi ở trong một con đường cụt, thiếu điện, mọi sự đều đắt đỏ, đối với bao nhiêu người thật là khó tìm được những gì để ăn. Giờ đây, các lực lượng mới đang cai quản chính trường theo Hồi giáo, nhưng tỏ ra không muốn áp đặt những thay đổi và ảnh hưởng trên đời sống bình thường của các cộng đồng Kitô. Trái lại, họ tìm cách tạo tin tưởng bằng cách tỏ ra tôn trọng các truyền thống và kinh nguyện của chúng tôi. Tôi nói với họ rằng, các tín hữu Kitô Á Rập chúng tôi là một thực tại duy nhất trong lịch sử và trên thế giới. Tôi gợi lại một số ví dụ trong lịch sử các tín hữu Á Rập Hồi giáo với các tín hữu Kitô và những đóng góp của các tín hữu Kitô cho lịch sử này. Tình trạng của những người Dini, tức là những thành viên không Hồi giáo trong một nước theo luật Hồi giáo, có thể bị giải thích theo nghĩa tiêu cực và tích cực. Các Kitô hữu không thể bị coi như những công dân hạng nhì, chúng ta phải cộng tác với nhau." Họ có vẻ quan tâm đến những nhận xét này. Trong cuộc gặp gỡ, các đại diện các cộng đồng Kitô được trấn an rằng sẽ không có những thay đổi trong các quy luật về các trường học của các cộng đoàn này, nơi các trẻ em nam nữ học chung một lớp. Họ cũng yêu cầu tất cả các công chức tiếp tục công việc, và họ cũng nói là chấm dứt nghĩa vụ quân sự đã kéo dài suốt bao năm qua. Đức cha Odo cho biết thêm rằng đã có một quyết định quốc tế có phối hợp để đảm bảo lối thoát đó cho Syria. Người ta không thể tiếp tục đi theo con đường cụt đã bị chặn lại. Một giải pháp chắc chắn có sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, cũng như cả Nga và Iran. Giờ đây, đời sống đang trở lại tình trạng bình thường, trong đó có cả những vấn đề sống còn và khó khăn tìm kiếm những nhu yếu phẩm. Tất cả các tập đoàn Kitô nỗ lực giúp đỡ dân chúng ít nhất có được chút gì để ăn và chuẩn bị từ hành lễ Giáng sinh trong tinh thần điều độ, tiết kiệm. Nhưng bất kỳ ai muốn đến thăm chúng tôi trong các thánh đường và các tòa giám mục trong dịp lễ, họ sẽ được đón tiếp.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội mừng 185 năm sinh nhật nước trời Thánh Anrê Dũng Lạc Tử Đạo. Hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường thân yêu này, nơi vị cha xứ đã trở thành một mẫu gương trong đời sống đức tin với sự tận tụy, hy sinh cho mỗi người chúng ta, đó là Thánh Tử Đạo Anrê Dũng Lạc. Đức cha Giuse Vũ Công Viện, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ mừng 185 năm sinh nhật nước trời của cha Thánh Anrê Dũng Lạc. Thánh lễ được cử hành lúc 16 giờ thứ Ba, ngày 10 tháng 12 vừa qua tại giáo xứ Bích Trì. Ngỏ lời đầu thánh lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến tinh thần yêu mến các linh hồn nơi thánh Andre Dũng Lạc. Đồng thời ngài cũng mời gọi cộng đoàn noi gương bắt chước đời sống đạo đức của cha thánh, nhất là sự chọn lựa của mỗi người. Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha phụ tá Giuse một lần nữa nhấn mạnh đến sự chọn lựa. Bên cạnh đó, Đức cha còn nhấn mạnh, thánh Andre Dũng Lạc là người có lòng yêu mến các linh hồn. Từ đó Đức cha mời gọi mọi người không chỉ yêu mến các linh hồn, nhưng còn yêu mến chính linh hồn mình và cầu nguyện cho những người khô khan, nguội lạnh được ơn trở lại. Ngoài ra Đức cha phụ tá cũng nhắn nhủ mỗi công dân trong giáo xứ Bích Trì hãy luôn yêu mến và cộng tác với các cha xứ, để cùng nhau chung tay xây dựng đời sống đức tin, bảo tồn các công trình di sản đức tin và bảo vệ lối sống của mỗi người. Cách riêng, nhân ngày mừng sinh nhật nước trời lần thứ 185 của cha thánh, Đức cha ước mong mỗi người sẽ đón nhận được một tinh thần mới, một sức sống mới để dấn thân sống đức tin, đồng thời biết chọn lựa khôn ngoan mà được hạnh phúc cả hồn lẫn xác. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha phụ tá Giuse, quý cha và mọi thành phần dân Chúa đã hiệp thông cùng với giáo xứ mừng lễ thánh Andre Dũng Lạc. Kết thúc thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse, quý cha và cộng đoàn cùng tiến về thánh tích của cha thánh Andre Dũng Lạc, hôn kính và bày tỏ lòng yêu mến ngài. Chương trình mừng kính cha thánh Andre Dũng Lạc được nối dài trong đêm hoang ca diễn nguyện với chủ đề Chứng nhân đức tin vào lúc 19:30. Được biết cha thánh Andre Dũng Lạc sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh trong một gia đình ngoại giáo nghèo. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Dũng đã phải bỏ quê nhà sang Hà Nội sinh sống. Tại đây, cậu gặp một thầy giảng và được đưa về Vĩnh Trị dạy lễ đạo. Học xong chuyển viện, vào năm 28 tuổi, thầy được chịu chức linh mục. Sau khoảng thời gian làm cha phó giáo xứ Đồng Chuối, giáo xứ Tư Thượng ngày nay, phó xứ Sơn Miên và phó xứ Trọng Thanh, cha được Đức cha Văn Tê Du cử làm cha xứ giáo xứ Kẻ Đầm, giáo xứ Bích Trì ngày nay, bây giờ cha hơn 40 tuổi. Trước thánh lễ, cha xứ An Tôn Vũ Ngọc Tho cùng các đoàn hội trong giáo xứ Bích Trì đã sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh thánh tích của thánh Andre Dũng Lạc xin danh lạc.
In Milano, Đức Thống y Quốc vụ Khanh khẳng định tại Syria có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, nhận định rằng chế độ tại Syria bị gạt bỏ trong một thời gian ngắn, chúng ta xem đâu là những bối cảnh đang được mở ra. Chúng ta có những tiên đoán trước về các tập đoàn Kitô và chúng tôi hy vọng. Trong những hoàn cảnh chiến tranh, tòa thánh tận dụng mọi tình trạng để tìm kiếm những điều kiện để đối thoại và giải quyết các vấn đề. Đức Thống y Parolin tuyên bố như trên, bên lề cuộc gặp gỡ tại Học viện Công giáo Thánh Tâm ở Milano, Bắc Ý về việc đối thoại với thế giới Hồi giáo. Trong cuộc gặp gỡ này, có quyết định về việc cấp học bổng nghiên cứu của Liên minh Hồi giáo Thế giới dành cho những nhà nghiên cứu trẻ nhắm vào số đề tài của nền văn hóa Ả Rập Hồi giáo. Đi vào chi tiết hơn, Đức Thống y bày tỏ lo âu vì những gì xảy ra mau lẹ như vậy tại Syria, nơi mà một chế độ có vẻ là vững chắc đã bị quét đi. Hy vọng ai đó lên cầm quyền có thể kiến tạo một chế độ tôn trọng tất cả mọi người. Hiện nay, tại trụ sở chính phủ ở thủ đô Damascus có cuộc họp để thành lập tân chính phủ lâm thời. Đức Thống y Quốc vụ Khanh tòa thánh cho biết, tòa thánh theo đuổi hoạt động đối thoại và ngoại giao của mình, tuy không có những vai trò chính thức. Ví dụ như tại Ukraine, không hề có khởi sự một thứ thương thuyết chính thức nào, nhưng tòa thánh tận dụng tất cả mọi hoàn cảnh để tìm kiếm những điều kiện giúp khởi sự một cuộc đối thoại và giải quyết một vấn đề như ngừng chiến, giải thoát các con tin ở Trung Đông hoặc để cho có những trợ giúp nhân đạo giúp đỡ, vân vân. Đó là những lĩnh vực mà tòa thánh tìm cách dẫn thân hoạt động.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Biden ân xá cho các tử tội. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, Hội đồng giám mục Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden ân xá cho các tử tội trong các nhà tù tại nước này trước khi kết thúc chức vụ vào ngày 19 tháng Giêng năm 2025 tới đây. Hiện có 40 tử tội đã bị kết án và giam giữ trong các nhà tù liên bang chờ ngày bị hành quyết. Trong lời kêu gọi đăng trên trang mạng của Hội đồng giám mục, các vị viết rằng Tổng thống Biden có một cơ may đặc biệt đẩy mạnh chính nghĩa nhân đạo bằng cách biến cải các án tử hình thành những án tù có thời hạn và tha mạng sống cho 40 tù nhân hiện ở trong các khu tử tội của các nhà tù liên bang. Hội đồng giám mục Mỹ đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi kết thúc án tử hình từ năm 1980 khi các vị ra tuyên ngôn kêu gọi bãi bỏ án này. Vài năm sau khi tòa án tối cao ở Mỹ cho mở lại các cuộc hành quyết tại Mỹ, ông Biden là một tín hữu Công giáo. Khi ra tranh cử tổng thống, ông đã kêu gọi chấm dứt việc sử dụng án tử hình. Án tử hình liên bang được áp dụng tương đối hòa hiếm từ khi được tái lập hồi năm 1966. Cho đến nay, chỉ có 16 tử tội bị chính phủ liên bang ra lệnh hành quyết, 13 người dưới thời Tổng thống Trump, so với 1.600 vụ tại các tiểu bang. Trong tuyên ngôn hồi năm 1980, Hội đồng Giám mục Mỹ bày tỏ quan tâm vì án tử hình vẫn còn được áp dụng ngày nay, và án này dập tắt mọi khả thể phục hồi và cải tổ. Sự áp đặt án tử hình có thể có sai lầm. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôm nay tôi quan tâm xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho các tù nhân ở Mỹ đang ở trong các khu vực chờ bị hành quyết. Tôi nghĩ có khoảng từ 13 đến 15 người. Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử của họ được biến cải, thay đổi. Tôi nghĩ đến những anh chị em ấy của chúng ta và xin Chúa ban ơn cứu họ khỏi chết. Tin Tổng giám phận Sài Gòn, Giám chức Công giáo Sài Gòn tỉnh Tân mùa vọng 2024. Sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua, giới giáo chức Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã có buổi tĩnh tâm mùa vọng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận do Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng đồng hành. Có khoảng 80 thầy cô các cấp lớp tham dự buổi hồi tâm với chủ đề Đường đón Chúa, đường hy vọng. Linh mục Giuse đã gợi ý suy tư chủ đề Dọn đường đón Chúa. Cha nói, Thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi mọi người mau dọn đường cho Chúa. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót luôn tha thứ những thiếu sót và tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Chúa và anh em. Có những tội xưng rồi nhưng vẫn tái phạm không phải một lần mà rất nhiều lần. Trước mặt Chúa, ta thấy mình yếu đuối không làm chủ được chính mình. Thánh Phaolô đã từng nói, điều thiện tôi muốn làm tôi lại không làm, còn điều ác tôi không muốn nhưng tôi vẫn làm. Vì thế ta phải xét mình thật kỹ lưỡng. Tìm ra nguyên nhân đưa đến phạm tội rồi sám hối xin ơn Chúa giúp để tránh vấp ngã. Kế đó là thánh lễ do cha Giuse tử tế. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Linh mục Giuse nhấn mạnh sự tin tưởng và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa luôn đi bước trước giúp ta giải quyết được nguồn gốc những khó khăn tưởng chừng như nan giải trong đời sống. Điều quan trọng là quý thầy cô có bình tâm theo thầy đến cùng hay không? Có thường xuyên cầu nguyện, sám hối, xin Chúa làm chủ cuộc đời mình không? Có để Chúa cầm lái con tàu cuộc đời mình không? Thánh lễ kết thúc cũng là phần kết của buổi tĩnh tâm mùa vọng 2024 của giới giáo chức Tổng giáo phận Sài Gòn. Mọi người cùng cầu chúc nhau mọi điều tốt đẹp trong mùa Giáng sinh sắp đến.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hạt lúa mì lúc đen reo, một lát biến tan chẳng kêu nài, âm thầm treo hiến cho lòng đất, mùa tới hân hoan gánh lúa vàng. Lucia trinh nữ kiên cường, quan quyền cưỡng ép lạy ma vương, một lòng tin mến danh Thiên Chúa, dẫu phải thiêu thân đổ máu đào. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng, sự can đảm và lòng yêu mến Chúa Kitô của Thánh Lucia trinh nữ. Thánh nhân sinh khoảng năm 283 tại vùng Siracusa, Cilicia thuộc nước Ý, dưới thời hoàng đế Diocletianus, sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Nhưng Lucia phải mồ côi cha từ lúc còn nhỏ. Bà Eticia, người mẹ quá, đã tận tình nuôi dưỡng và giáo dục Lucia sống niềm tin Kitô giáo. Từ chiếc nuôi gia đình, Lucia đã sớm ấp ủ ước nguyện thánh thiện dâng hiến đời mình cho Chúa, nhưng hoàn toàn giữ kín với người mẹ của mình. Đến tuổi trưởng thành, mẹ Lucia đã hứa gả cô cho một thanh niên giàu có trong vùng. Vì không muốn làm buồn lòng mẹ, Lucia tìm cách từ chối vị hôn phu, nên thiết tha cầu xin Chúa tỏ dấu chỉ thay đổi ý nghĩ của người mẹ. Quả nhiên, mẹ ngài bị bệnh băng huyết trầm trọng, Lucia đã đưa mẹ đi viếng và cầu nguyện bên mộ thánh Agatha để xin được khỏi bệnh. Như phép lạ Chúa đã làm cho người phụ nữ bị băng huyết trong tim mừng, khi chỉ chạm vào tua áo của Chúa, và người cũng không từ chối những ai có lòng tin, nên đã cho mẹ của Lucia được khỏi bệnh. Từ đó, mẹ người thay đổi ý định không bắt ép Lucia kết hôn nữa. Để đáp lại nguyện vọng dâng mình cho Chúa, Lucia đã được mẹ đồng ý cho bán hết gia tài và của hồi môn mà phân phát cho người nghèo. Việc làm này đã dấy lên lòng căm tức nơi vị hôn phu của Lucia, khiến anh đi tố cáo với quan tổng trấn, kết tội Lucia là một Kitô hữu. Lập tức, Lucia bị giải đến trước mặt quan Patriace để tra khảo. Vị quan này dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Lucia bỏ đạo và dâng hương tế thần. Nhưng ông đã thất bại vì Lucia không chịu khuất phục trước mọi thế lực trần gian. Chưa dừng lại ở đó, quan cho một số thanh niên hủy hoại đức trinh khiết của Lucia. Nhưng Thiên Chúa đã có cách kỳ diệu để để bảo vệ lòng yêu mến của chị Thánh. Khi quân lính thi hành án, Chúa đã khiến thân xác Lucia ra nặng trĩu như núi đá, khiến quân lính không thể kéo đi được. Thấy vậy, quan liền ra lệnh tẩm dầu vào người Lucia và phóng lửa đốt. Hành vi xấu xa của quan không thể thắng được bàn tay của Thiên Chúa. Lucia đã được Chúa gìn giữ thân xác vẹn toàn giữa ngọn lửa hồng. Sau cùng, quân lính phải dùng gươm mà chém đầu Lucia. Chị Thánh đã được phúc tử đạo vào năm 304. Cuộc đời Thánh Lucia được thêu dệt với rất nhiều huyền thoại. Cái tên Lucia có nghĩa là ánh sáng, nhưng cuộc đời thánh nữ trải qua nhiều bóng tối. Một số người cho rằng thánh nữ còn bị quân lính lấy đi đôi mắt, nhưng Thiên Chúa đã bảo vệ và trả lại cho Ngài sự toàn vẹn của thân xác và tâm hồn. Vì thế, Thánh Lucia được xem là bổn mạng của những người khiếm thị. Mừng lễ Thánh nữ Lucia, chúng ta được mời gọi giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc khó khăn khốc liệt nhất. Lời Chúa Giêsu đã khẳng định, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Thánh nữ Lucia là hạt giống tốt, âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Mừng kính Thánh nữ Lucia, vị anh hùng đức tin, đã đặt Chúa lên trên mạng sống của mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh nữ, kiên trung trong niềm tin, luôn đặt Thánh ý Chúa lên trên mọi chọn lựa, cho dù có phải thiệt mạng. Lạy Chúa Giêsu, Thánh nữ Lucia đã đánh đổi mạng sống mình để giữ vững đức tin. Xin khơi dậy nơi chúng con đức tin vững vàng và lòng yêu mến thiết tha, hầu can đảm làm chứng cho Chúa đến phút cuối cuộc đời. Amen.
Với con, Chúa chính là sức sống, hồi sinh tâm linh con. Quên đi bao lỗi lầm để mỗi sớm mai con thấy mình vươn lên nhờ tình yêu Chúa. Có mấy ai hiểu được điều này? Chỉ thông minh nào biết được điều ấy? Vì đường lối Chúa vẫn mở hàng ngày. Trên con đường này người không tin tiếng bước chân. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.